Bóng tối đi qua phần thứ 17. Chương 9. Bên trời Đồng Nai Thượng. Nỗi vui vẻ thân tình của một đêm thức khuya nói chuyện miền Nam hả hê về miền Bắc xã hội chủ nghĩa vẫn không ảnh hưởng chút nào đến cái định kiến của ban chỉ huy B2 về tôi. Chiều hôm sau, sau khi tắm rửa ăn cơm xong tất cả về văn phòng, ba biếu tám chi uống vội vã mấy ngụm nước trà, đoạn bỏ đi mất. Bảy cảnh khệnh khạng khề khà, nhấm nháp từng chung trà bốc khói, chắp tay sau đít đi đi lại lại quanh bàn. Còn tôi, leo lên võng nằm, nhìn bảy cảnh đi quanh. Có đến 20 phút nhạt nhẽo im lặng như vậy trôi qua, bảy cảnh mới ngồi vào bàn, vẫn thuốc rê châm lửa hút và gọi tôi. À, anh Hùng nè, lại đây ngồi uống nước chơi. Tôi quẩy quẩy ngồi dậy, tụt xuống đất đi lại bàn. Bảy cảnh vừa rót nước đẩy về phía tôi, vừa hỏi. À, hôm nay anh khá chứ? À, làm việc nổi chứ? Tôi hiểu, và tôi mỉm cười. Tôi đang mong được làm việc đây, anh Bảy. À, tốt lắm. Hôm rồi, anh Ba chắc cũng đã trao đổi ý kiến với anh về quyết định của Cục Chính trị giờ chứ? Tôi muốn được nghe chính cửa miệng của bảy cảnh nói lại lần nữa, dù ba biếu đã nói cho tôi nghe rồi, cái kiểu nói của ba biếu nó ngọt ngào quá, không rõ sổ sàng sắc cảnh đớp chát như bảy cảnh. Giờ, ở tại đây, tôi thích được nghe giọng nói đầy ác cảm đớp chát của bảy cảnh, vì tôi hiểu đó là những lời nói thật, không màu mè, thủ đoạn chính trị. Tôi trả lời, sao anh? À, xin anh cho tôi được biết. Ý kiến đó là sẽ nghiên cứu và quyết định về cấp bậc chức vụ cũng như sắp xếp công tác thích hợp cho anh. Vì gia nhập vào bộ đội thì phải được xác nhận rõ ràng mới dễ làm việc.
Vâng, anh nói đúng.
Nhưng trường hợp của anh khó đó. Vì anh là cán bộ 9 năm, coi như anh tân binh ngang hàng với chiến sĩ, cái đó không có tiện, thiệt thòi cho anh. Mà coi anh như cán bộ cấp nào, cỡ nào cho hợp tình hợp lý. Ví dụ như cán bộ A, cán bộ B, cán bộ C chẳng hạn, việc đó còn tùy thuộc vào sự thẩm tra lý lịch, xác định của cấp ủy đảng địa phương, cộng với sự nhận xét về tư tưởng lập trường công tác của anh. Nghĩa là còn phải mất nhiều thời gian, không thể một ngày một buổi xong được. Anh à, hiểu chưa?
Dạ, tôi hiểu.
Nhưng tôi cũng cần đã thông tư tưởng cho anh mấy điều này. Thứ nhất, cuộc cách mạng hiện nay là cuộc cách mạng vô sản, do đảng lãnh đạo, quân đội là cánh tay phải của đảng, bảo vệ đảng cũng như thực hiện đường lối chính sách của đảng. Quân đội quan trọng như vậy đó, cho nên đảng phải nắm chặt lãnh đạo tuyệt đối. Quân đội không có một chính sách đặc biệt, một chế độ đặc biệt nào khác như phía bên mặt trận giải phóng. Ở đây, chỉ có mỗi một chế độ độc nhất, đảng không chấp nhận một tư tưởng nào khác ngoài tư tưởng vô sản. Vô sản chuyên chính, nó thuần nhất, bắt buộc phải thuần nhất, có như vậy mới có sức mạnh vô địch. Anh à, đồng ý chứ?
Tôi hiểu, tôi đồng ý từ lâu rồi, nó thuộc về vấn đề nguyên tắc, tôi ít ra cũng đã hiểu từ 9 năm kháng chiến trước đây. Uống thêm một ngụm trà, mặt bảy cảnh nhăn lại.
À, thứ hai là cái này. Cái này thuộc về nguyên tắc tổ chức. Quân đội của đảng, bất kỳ ai mới vào cũng đều phải kinh qua một sự thử thách. Sự thử thách đó đánh giá trị tư tưởng, đánh giá trị phẩm chất cách mạng của chiến sĩ, để dựa vào đó quyết định tương lai chính trị cho mỗi người. Đảng không chấp nhận tư tưởng công thần chủ nghĩa. Kháng chiến 9 năm, kháng chiến 10 năm hay kháng chiến 30 năm mà đã đứt đoạn, không có sự liên tục như trường hợp của anh. Kháng chiến 9 năm, nhưng 54... anh đã bỏ về thành không sinh hoạt liên tục, không nhận một công tác nào, tức là anh đã xa rời cách mạng. Quá trình không liên tục đó, đảng không thể kiểm soát được. Cũng không ai dám bảo đảm trong thời gian đó, mình hoàn toàn trong sạch với đảng. Cho nên, những thành tích cũ, dù công lao có đến thế nào đi nữa, nó cũng không phải là hiện tại, là bây giờ. Không nên vịn vào đó mà kể công, mà đòi hỏi bất mãn này nọ. Tôi nói như vậy không phải là tôi bảo anh có tư tưởng đó. Tôi chỉ lặp lại một nguyên tắc chung. Tôi tin là anh không có buồn. Không cho tôi á là tôi đề cập đến riêng anh. Anh đồng ý chứ? Anh thông cảm chứ?
Dạ, tôi hoàn toàn thông cảm. Xin anh cứ yên tâm.
À, thứ ba là, trên phương diện tư tưởng, anh cứ xem như bây giờ, ta bắt đầu cho cách mạng. Ta mới bắt đầu thôi, đảng sẽ nâng đỡ, đảng giang tay ra dìu dắt. Anh sẽ tiến bộ, anh sẽ được hưởng mọi quyền lợi đặc ân mà đảng dành cho. Hôm nay tôi nhân danh đảng ủy U50 nói cho anh biết những điều đó. Tuy nhiên, tôi cũng xác nhận với anh, dẫu sao trường hợp của anh cũng là một thứ trường hợp đặc biệt ngoại lệ. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ anh trong việc nhận xét gửi về cục chính trị để cục chính trị quyết định sớm hơn. Có như vậy, anh mới làm được việc dễ dàng thuận lợi, danh chính ngôn thuận, phát huy được sáng kiến và khả năng của anh. Cái gì chớ lính không ra lính, quan không ra quan, kể cũng khó khăn cho anh lắm. Chúng tôi thông cảm và ghi nhận điều đó, anh à, đồng ý chớ. Dạ. Vì vậy, trong khi chờ quyết định của cục chính trị giờ, chúng tôi nghĩ công tác nào cũng là công tác cách mạng, nhiệm vụ nào cũng là nhiệm vụ của đảng giao cho. Kể từ ngày mai, anh sẽ được U50 ký quyết định thuyên chuyển về công tác ở B195. Ở đó dùi, có nhiều phương tiện bồi dưỡng cơ thể, dễ có sức chịu đựng với sốt rét ở thời kỳ đầu, chưa quen khí hậu của anh. Tôi không thể không hỏi, mà B195 là nhiệm vụ gì vậy anh? À, phá rừng làm rẫy, sản xuất tự túc. Tôi chớp mắt, uống nhanh chung trà và cố gắng mỉm mỉm cười cho được tự nhiên. Như mọi buổi trước, sáng nay tôi dậy sớm, thu dọn đồ đạc quần áo cho vào bồng. Tối qua Bảy Cảnh cho biết sáng nay sau khi ăn sáng, một cảnh vệ B2 sẽ dẫn đường đưa tôi đến B195. B195 là trung đội, nhưng hiện tại quân số của B195 chỉ có 18 người, 4 nam, 14, 4 nam, 14 nữ. Nghe Bảy Cảnh nói tôi hơi ngạc nhiên về đơn vị đó, 18 người mà chỉ có 4 nam thì mần ăn ra làm sao? Phá rừng đốn cây, cây nào cây nấy, hàng 3-4 người ôm phải đốn bằng rựa, liệu cái đơn vị đó có mấy năm mới đốn xong được một mẫu rẫy? Mà lạ, đàn bà con gái sao không cho họ làm công việc nhẹ nhàng phù hợp với sức khỏe và quán tính, tình cảm công việc của họ, quân y, quân trang, thu mua, quản lý, giữ kho, v.v. thiểu gì công việc kia. Tôi muốn hỏi nhưng đi hỏi Bảy Cảnh thì câm còn sướng hơn. Sao tôi ghét y một cách kỳ lạ, không hiểu y thuộc thành phần gì nhỉ? Gia đình nghề ngỗng học hành y ra làm sao mà đã tạo nên y một mẫu người trong lúc nào cũng như muốn gây gỗ đánh lộn với người khác. Tôi xách ca muỗng và bình ton xuống nhà ăn. Mấy thao khoai mì luộc trắng nõn, ngao ngán nằm im lặng trên đầu bàn. Công thức sớm mai khoai mì luộc, trưa luộc khoai mì, chiều khoai mì luộc là công thức cổ điển từ ngày tôi đến đây. Thịt nai thịt dọc cũng đã hết chiều hôm qua, thay vào đó là mắm ruốc, xào đậu phộng. Cái không khí sống đã làm cho tôi thấy ngạt thở, muốn chạy trốn nó, muốn rời xa nó. Hôm nay cái hôm tôi lên đường đi ra khỏi B2, được đưa tiễn bằng món ruốc xào đậu phộng ăn với khoai mì luộc càng làm cho tôi hăng hái lên đường hơn nữa. Dẫu B195 có thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ được yên thân, thoải mái hơn ở đây. Tôi đâu phải mẫu người chính trị, sống trong ban chính trị sao nổi, chưa về Sài Gòn, chưa khỏi ban chính trị, ít ra cũng là một điều may. Tôi ngồi vào bàn ăn với sự bình thản thường ngày, tôi không bao giờ ngờ mình có thể bình thản được đến như vậy. Gần như từ cái lúc tôi chọn thái độ dứt khoát quay mặt lại thì tất cả gần như vô nghĩa. Có lẽ thái độ bình thản quá độ của tôi cũng gây nên một sự ngạc nhiên nào đó, nên Ba Biếu đã hỏi tôi trong bữa ăn. À, anh Bảy đã có nói chuyện về công tác với anh chưa anh Hùng? À, dạ có rồi, anh Bảy nói khi hôm. Anh à, anh có thấy khó khăn gì trở ngại không? Dạ không. À, anh vui chứ? Dạ vui. À, thật chứ? Dạ sao không thật anh Ba? Và tôi cười, vui vẻ thật sự, Ba Biếu cũng cười, nhưng cái đó là lạc điệu làm sao? Nhìn vào miệng đôi mắt đó tôi đọc thấy, ở cái thằng này nói thiệt hay nói chơi cả? Hiểu nó không có nổi, ai đợi đi phá rừng làm rẫy lao động nặng nhọc, trong khi nó chỉ quen chơi quen sung sướng, lì lạ, lạ thiệt à, lạ lắm, rõ ràng là gương mặt nó vui thiệt, không có một chút gì là không an tâm công tác, chả lẽ nó giác ngộ cách mạng cao độ rồi sao? Bất ngờ Ba Biếu hạ một câu, tôi khen anh, tôi phục anh Hùng. Tôi cúi đầu mỉm cười, không có nói. Ăn xong tôi lấy theo hai củ khoai mì luộc và một ít ruốc xào, Ba Biếu đưa tay ngăn lại.
Ê thôi anh, đừng mang ruốc theo, để tôi biếu anh một ít đường thẻ. Mang theo đường ăn khoai mì, uống trà dễ chịu lắm. Tôi biếu cho anh một gói trà con cọp số 1 nữa.
Tôi hiểu lần này mới chính là lần đầu tiên ba biếu thật tình không đóng kịch. Biếu tôi đường trà vì xúc cảm, vì chân thành. Trà đường vốn là những vật quý hiếm giữa rừng Đông Bắc khu A. Về văn phòng, cậu cảnh vệ đưa tôi đi đã chuẩn bị xong, súng lên vai, bồng đã chuẩn bị sẵn đứng chờ ở bậc thềm. Bà biếu hấp tấp đi lấy đường và trà gói lại một bọc vải cao su, đoạn tự tay mở bồng tôi ra bỏ vào cột lại. Đồng thời bà biếu cũng đưa cho tôi một mảnh giấy blue có đánh máy quyết định thuyên chuyển do hai cà ký tên. Hai cà là thủ trưởng U50, cũng là bí thư đảng quỹ khu A. Chờ quyết định chỉ bằng phân nửa tờ blue thường, không chiếu điều này điều nọ, không diễn lý do lôi thôi vắn tắt, quyết định cũng không có đóng mộc đóng dấu gì cả. Bà biểu vỗ tay tôi thân mật.
À, dù sao đây cũng là tạm thời, một hình thức thử thách lòng trung kiên của anh. Với anh, nó là thừa những nguyên tắc là vậy. Chúc anh thượng lộ bình an, tôi sẽ hết sức theo dõi và giúp đỡ cho anh.
Tôi bước ra sân, tôi quay đầu lại gật nhẹ rồi bảo cậu cảnh vệ bước theo. Cậu ta tên Du. Tôi mới hỏi, Du à, từ đây đến B195 có xa lắm không Du?
À, xa, xa anh. Sớm thì lối 3 giờ chiều, trễ thì tối mò cũng chưa biết chừng.
Chà,
anh coi từ 195 ra đến bờ sông Đồng Nai có 2 tiếng đồng hồ.
Ủa, nói vậy mình đi ngược lên ngọn sông Đồng Nai thượng, trên đường đi ra Bắc.
À, từ Bắc vào Nam chứ anh. À, Du cãi lại, ra khu 6 mình cũng đi đường đó đó.
Biết chừng nào mình mới có dịp xuống được đồng bằng.
Du không hiểu tôi muốn nói gì nên trả lời theo ý nghĩ của cậu ta.
À, đi hoài chứ gì anh, đi tải gạo, đi tải thực phẩm về ăn, tháng nào lại không có đi. Bây giờ không mua được gạo chứ khi mua gạo được rồi, chuyện gì chứ chuyện đi tải là bữa con bữa đó. Anh coi á, đường đi tải thì xa, dọc đường ăn dần về tới đơn vị hết gần nửa phân nửa rồi, lại quay mấy ngày phải lo đi tải nữa.
Dù dẫn tôi lội qua suối, đi dần ra đường Thống Nhất ngược về phía Bắc. Từ khu vực sông Mã Đà, tôi đi theo anh cảnh vệ của B2 đi ngược lên đồi Bà Tre, suối Đá, đồi Bù Cháp của Đồng Nai Thượng. Rừng buổi sáng sương dày như khói phủ, tôi và Du vừa đi vừa nói chuyện về những giống chim lạ của rừng. Du có vẻ rành quá, biết nhiều quá, nói không ngừng. Còn tôi đúng là một anh nhà quê, dù tôi đã sống ở nơi được coi là văn minh nhất, thủ đô Sài Gòn, chỉ biết hỏi và nghe. Nhưng lúc vượt qua khỏi suối ở bếp B2, tôi nghe xa xa về phía ngọn suối có tiếng gõ mõ cốc cốc rất đều rất trong. Tôi buột miệng nói với Du, chả cái gì, ai làm gì mà gõ mõ? Du quay đầu nhìn tôi cười hóm hỉnh.
Đâu có ai anh, con chim thầy chùa đó à. Nó kêu tiếng giống như gõ mõ nên người ta mới kêu đó là con chim thầy chùa.
Cậu có thấy con chim đó chưa?
À, sao mà không, nó móc móc đuôi nó dài, đầu nó lại có cái mọng như mọng con gà trống, nhỏ con bằng cụm tay vậy chứ, rộng họng lớn tiếng. Ở xa mấy trăm thước nó kêu mình nghe như kế bên. Thường thường nó chỉ kêu ban ngày, nhưng có khi ban đêm nó cũng gõ mõ liên tục, không có chịu ngủ. Còn con chim chuông nữa kìa, anh có nghe nó kêu bao giờ chưa?
Có, tôi có nghe nó kêu rồi, dường như nó chỉ kêu ban đêm.
À, nói nó kêu ban đêm thì không có đúng, nó thường kêu vào lúc trời chạng vạng tối và lúc hừng đông. Hồi cái tôi lúc mới đến khu A nè, đêm đầu tiên ngủ ở bờ sông Mã Đà, nghe nó kêu tôi tưởng đâu ở gần đây có cái chùa nào nên họ đánh chuông. Anh nghĩ coi, nó kêu giống hệt như đánh đại hồng chung, lúc đầu chậm chậm rồi lẹ dần như chuông đổ hồi. Tiếng của nó trông rền rền như tiếng chuông, lần đầu tiên mà nghe ai không làm cho được.
Ừ, ở trong rừng sao có nhiều giống chim lạ thiệt.
Ê, mấy con chim đó chưa có lạ gì đâu, có nhiều con nó kêu còn lạ nữa kìa, giống y như tiếng người nói chuyện vậy. À, còn thứ chim bóp em bóp, thứ này chỉ sống về ban đêm, nó kêu sáng đêm, không nghỉ ngơi chút nào. Anh coi, hồi đầu hôm anh nghe nó ở góc cây này có tiếng người nói bóp 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 em bóp, thì ở góc kia cách chừng 300-400 thước có tiếng trả lời thôi thôi thôi, chỉ thôi. Trăm lần một không sai một, hễ đằng này bóp em bóp thì đằng kia thôi chị thôi. Đó là hai con chim, một con trống một con ngoái. Hồi đầu hôm ở xa nhau, kêu sáng đêm, càng gần dậy sáng thì tụi nó càng xích lại gần. Đến chừng anh nghe hai con nó gom lại một chỗ là sáng rồi đó. À, theo như đồng bào thượng ở buôn Lý Lịch á, họ nói thì tích hai con chim đó là do hai người ta đầu thai. Con chim bóp á, em bóp á, là chim trống, thôi chỉ thôi á, là con chim mái. Hồi xưa á, gia đình á, đó có hai anh em, người anh cưới được cô vợ đẹp lắm. Chính á, vì cái đẹp đó mà làm mờ mắt người em. À, một hôm á, người anh đi vắng, hai người em á, động lòng không dằn được nên ôm đãi chị dâu mà bóp. Đúng lúc đó người anh về bắt gặp nên cô vợ xấu hổ, không minh quan được với chồng bèn chạy ra rừng thắt cổ chết. Người em trai cũng hối hận, xấu hổ với anh tự dẫn chết theo. Trời thấy vậy phạt hai người cho đầu thai làm hai con chim. Hễ đem đến gia đình tệ tổ đủ mặt yên nghỉ thì hai con chim đó có bổn phận kêu lên cho mọi người biết hành động xấu xa của mình lúc còn sống để răn người đời đó mà.
Dù cười, tôi cũng cười và lấy làm ngộ nghĩnh về cái sự tích của đồng bào thượng đặt ra. Dù nói tiếp,
chưa đâu anh, nếu chiều nay tụi mình may mắn thì leo đồi Tam Cấp, hai cái đồi Bà Tre sẽ gặp con chim chính trị viên nó kêu cho anh nghe.
Tôi lại hỏi, chim gì mà chim chính trị viên?
Ê, tụi này đặt tên mà, tại nó nói chính trị, nó làm công tác động viên chính trị, y như mấy ông chính trị viên nên gọi nó là chim chính trị viên.
Ê, nó nói chính trị như thế nào?
Anh coi nè, leo đồi thứ nhất là đồi Tam Cấp, mang nặng thở chẳng ra hơi, mồ hôi ra như tắm. Hả họng rướng lên từng bước thì con chim đó, nó đậu ở trên cây nhìn xuống, cái đầu gục gặt lia lịa. Nó vừa gục gặt vừa nói y như tiếng người ta. À, khó khăn khắc phục, khó khăn khắc phục. Nó làm như mình thối chí, sợ mình ngại khó ngại khổ, không biết khắc phục khó khăn. Mình mệt thấy mẹ, mà nó làm như cha mình chịu nổi không?
Vui miệng trên đường, tôi quên phấy những phiền muộn băn khoăn đã qua. Chỉ non 2 tháng trời kể từ ngày xa Sài Gòn, biết bao nhiều biến chuyển đã dồn dập xảy đến không ngừng. Bây giờ tôi không còn là quân số của B2 mà là của B195, một đơn vị lạ quắc, một B chuyên phá rừng trồng rẫy, sản xuất khoai mì, bắp và lúa dùng làm thực phẩm dự trữ chiến lược sau này. Đang đi tôi chợt nghe tiếng người nói chuyện ở phía trong rừng phía trước. Bên tay phải có lẽ là một con đường mòn ra vào của một đơn vị nào đó. Đi lần tới đúng là con đường mòn và có 3 người, 2 nam 1 nữ cũng vừa ra đến. Dù chợt reo lên.
À, ủa, tụi bay đi đâu mà giờ này đang lang thang ở đây sớm vậy?
Cậu thanh niên đi đầu khực khưởng nhướng mắt nhìn lên.
Tao với hai chư vị này đến ở văn phòng của U50 trở về B5 đây. Quá mạn mày. Vậy mà quá mạng, bị bắt từ chiều hôm qua tới giờ nhịn đói chịu cho mũi cắn thức sáng đêm nay ở tại cảnh vệ B1.
Du và tôi ngừng lại, đứng đối diện với 3 anh chị em chiến sĩ của B5. B5 tức ban quân y, B1 là ban tham mưu. Du sốc cây súng, ngạc nhiên.
Sao lạ vậy, khó tin quá bạn.
Cô gái đội nón vải xanh, mập thù lù đứng cạnh nhanh miệng nói hớt.
Thiệt đó anh Tự, nói thiệt đó chứ không có nói chửi đâu. Ai bắt làm gì đến nỗi 3 người cùng bị bắt? Ăn trộm mì ở rẫy 15 mẫu, ông hai cả ông bắt chứ còn ai?
Từ giải thích thêm.
Xấu là mấy ngày nay đám rẫy cấp cho B5 đào hết trơn mì rồi, mót đi mót lại cũng chẳng còn cái rễ để ăn. Xin miếng rẫy khác, anh Ba Vinh B1 bảo chờ ông Hai Cà đi công tác ở C101 về cả đã. Mày coi đó nhăn răng ra mà chờ ông về biết chừng nào. Đi đào củ chụp, dùng này kiếm đỏ con mắt cũng không có ra. Tống qua tụi tao A Thần Phù nhảy dù vô rẫy đào trộm của người ta. Hèn chi dù nói. Nghe nói rẫy 15 mẫu thuộc thành phần dự trữ chiến lược đã phổ biến lệnh cấm đào trộm rồi mà. Ông Hai Cà gặp hả? Tại bà này nè.
Cô gái xì một tiếng.
Xì, đổ thừa cho người ta hoài. Tại anh chứ tại tôi hả? Tại anh nói chuyện om sòm, đi ăn trộm phải im lặng kín đáo chứ đâu có lại la lối om sòm, có khác gì kêu người ta bắt tới bắt. Ai nữa, coi, tại chị chứ tại tôi, làm được 3 bao đầy nhóc, phải thải lên lưng cổng về thì êm rồi. Đằng này chị không có chịu về, bảo ngồi nghỉ một lát. Bị nghỉ một lát nên đút đầu tới ra đường mòn thì gặp ông Hai Cà với hai chư vị bảo vệ ngồi một đống chờ sẵn ở đám rau mua bên kia đường. Anh nói vậy mà nghe được, mệt thì nghĩ nếu anh không kể chuyện Tây Du tông hành giả đi ăn trộm đạo om sòm như cái ống loa thì còn khuya ông Hai Cà mới biết rồi ngồi chờ tụi mình ra để nắm đầu. Ở giữa cái đám mì á, còn khuya ổng mới biết. Du cười. Căng à, căng à, mấy chưa vậy gặp thủ trưởng khu A có chạy đằng trời. Thế nào á, mực ba ke cũng chạy tùm lum trên lý lịch cho mà coi. Ổng gặp á, ổng gặp rồi làm sao? Tụi này xanh mặt quay đầu chạy chứ làm sao. Nhưng ổng hét á, ê chạy đâu, đứng lại mấy chú đứng lại. Chạy á, bắn ghẻ giò hết bây giờ.
Ê, tụi này xanh máu mặt dừng lại hết trơn. Có dám cục cửa gì đâu. Ổng xông tới hỏi ăn trộm cái gì đó, đâu bỏ xuống mở ra coi.
Chà, mấy cái mặt mấy chư vị lúc đó coi cũng tốt dữ ha. Rồi ổng dẫn về văn phòng hả? Ê, chứ còn cái gì nữa. Dẫn về tới văn phòng, ổng bỏ ngồi trong ngóc ngoài hè, không thèm nói năng gì tới. Ổng đi ăn cơm, trong khi tụi này không có cháo khoai mì mà ăn. Đói nhăn răng ra. Thấy ổng ăn cơm với cá trệ nấu là thèm muốn đứt ruột.
Ê, thôi đi cha non, cho con xin đi cha. Cha nói cái kiểu đó đi giữ kho muối đà. Cha mà đi phân bì với đảng quỷ, đảng có chính sách của cán bộ để ngộ khác nhau chứ. Bộ cá mè một lứa sao?
Từ dân tộc cọc lóc.
Ê, phân bì cái mẹ gì? Mày hỏi tao thấy sao nói vậy chứ phân bì cái gì? Ăn rồi ổng còn lên lớp tụi này nửa tiếng đồng hồ. Nào là vô tổ chức, vô kỷ luật, không tuân hành triệt để chỉ thị của đảng đề ra, làm nhục truyền thống giải phóng quân. Ê, toàn là tội chết không á, không tội chết chém không hà. Nói thiệt á, lúc đó tao cũng run thiệt. Nhưng tao nghĩ dầu gì mình cũng không có ăn trộm cho cá nhân của mình. Cả đơn vị cùng hưởng, chắc ổng giáo dục rề la một hồi, bất quá cảnh cáo ghi lý lịch rồi cho mình về. Ai về ổng ra lệnh, mấy chú ngồi đó, chừng nào thủ trưởng đơn vị mấy chú đến nhận khuyết điểm lãnh với chú thì chừng đó mới được về. Khoai mì thì trút ra bao, giao cho cảnh vệ B1 sử dụng.
Cô gái cười. Mai, chưa hôm qua nhờ cảnh vệ B1 khi không được hưởng ba bao mì nên họ để tụi này tha hồ mà ăn, bao nhiêu cũng được, nếu không thì giờ này làm sao đi nổi.
Dù thè lưỡi ngao ngán.
Ê, từ hồi trưa tới hôm qua tới bây giờ mắc kẹt bị cảnh vệ B1 có vậy á, từ rày thất kinh chưa, chưa dữ nào á còn léo quéo vô rỉ 15 mẫu mà mang quả đó.
Coi bộ từ còn ấm ức.
À, cho tới chiều hôm qua tụi này mắc kẹt ở cảnh vệ B1, nhưng tới bữa ăn thì được lệnh cho về. Mà trước khi về bảo phải đi ra cái phòng thường trực ở đó, mỗi đứa phải viết cho xong bản tự kiểm đem nộp mới được. Ra tới phòng thường trực tối mò, tụi thằng Bo ở phòng thường trực nó ăn chịu hết rồi, làm tụi này nhịn đói chịu trận từ hôm qua tới nay, ngồi viết bản tự kiểm nữa chứ. 12 giờ đêm mới bò rồng mò về đó, không mùng không giỏng gì hết.
Ê, thôi đi cha nội, khuyết điểm cứ nhận. Cha ăn nói lang bang á, cái đầu cha nó trùng xuống bây giờ, tóc một không có nổi đà. Thôi, tụi tôi đi đây cha. Đi lên B195 mà đứng ở giữa đường nghe cha tấu khổ, nửa đêm cũng chưa tới đó.
Dù cười, tiếp tục bước đi, tôi lẻo đẻo theo sau. Leo dốc, Bà Tre, rồi đến Tam Cấp. Chà, dốc cao dài như thế, hai chân tôi mỏi rụng, mồ hôi tuôn ra như tắm, thở chẳng ra hơi. Dù vậy, nhớ tới chuyện dù kể ban sáng tôi đưa mắt nhìn quanh xem có con chim chính trị viên nào khó khăn khắc phục hay không, nhưng chẳng thấy bóng dáng nó đâu, chỉ có những con mối càng to tướng dàn thành bầy đông vô số kể, nghiến lá khô răng rắc đều đều hai bên vệ thừa đường. Chiều tối thì chúng tôi đến được căn cứ B195, nói là căn cứ cho hoài, thực ra đấy chỉ là cái nhà con cất bên triền dốc cạnh một con suối nhỏ. Du dẫn tôi vào đến nhà bếp, mắt đảo tới đảo lui nhìn quanh như kiếm người.
À, nhà bếp á, nhà ăn có 195 đây. Ê, đâu mất cái tiêu hết rồi cả. Bộ ở đây thiên hạ đặc biệt bị đặt ruột hết rồi sao, giờ này mà bếp lạnh tanh vậy ta.
Đoạn Du chỉ mấy cái băng ngồi bằng những đoạn lồ ồ ken lại.
À, ngồi đó nghỉ chút đi anh Hồng ơi, khát nước quá, anh có khát không?
Tôi gật đầu ngồi thở dốc. Du chạy lên bên lò hoàng cầm, mở nắp từng nồi nhôm xem nồi nhôm nào có chứa nước sôi. Nhìn theo Du, tôi mỉm miệng cười và tôi cũng thấy đói một cách lạ lùng. Buổi trưa có cái gì đâu, chỉ có hai củ khoai mì luộc to bằng ngón chân cái thay buổi cơm trưa cho đến giờ, trách sao chả đói. Nhà bếp lạnh tanh, Du đem lại cho tôi một ca nước chín để nguội.
À, anh uống nước đi, anh ngồi đây nghỉ chờ tôi một lát.
Ủa, cậu đi đâu?
Tôi đi kiếm Hai Minh một chút, chắc giờ này còn ngoài rẫy chưa về quá. Hai Minh là thủ trưởng B195 đó.
Có hơn 5 phút sau, Du quay trở lại với một cô gái quần săn đến gối, rửa vác vai, khăn rằn cột một đầu rìu. Cô ta nhìn tôi như một bà chủ nhà nhìn kẻ vừa đến xin việc,
kiểu cách kiêu kỳ, dễ ghét làm sao. Cô ta nhìn tôi một lúc chợt hỏi, anh là tân binh mới tới hả?
Đúng, là một câu hỏi trịch thượng vào hạng chỉ cả. Tôi nghĩ thầm trong bụng, cô em nhỏ có vẻ địa chủ lắm, mặt mày sáng sủa đẹp như nữ sinh Sài Gòn, sao em ăn nói nghe khó thương quá, hay em cũng lại đang ấm ức như tôi, nên ngổ cho đỡ ức. Dù sao tôi cũng lớn hơn cô em ít nhất là nửa con giáp, đừng có vô phép như thế chứ. Tự dưng tôi muốn phá lên cười, nhưng tôi không dám cười, sợ họ ngỡ mình khùng, nên cái miệng tôi như mếu lại.
Dân, anh tên gì, từ đầu tới đây người tỉnh nào vậy?
Tôi cười thật sự, dù cũng phá lên cười.
Ha, trời đất ơi, đồng chí hỏi dữ vậy, người ta làm sao trả lời cho kịp? Làm gì như bà chằn lửa, lính cũ đi ăn hiếp lính mới hả?
Cô ta cũng cười theo, cười thật thoải mái tự nhiên.
Ừ đó, thôi thì anh tên gì?
Đầu óc tôi theo cái đà nghịch ngợm, cái miệng có duyên thiệt, nụ cười đáng giá ngàn vàng chứ chẳng chơi, cái mũi dọc vừa thanh và cao, đôi mắt lá râm đẹp vô cùng. Giữa rừng núi, nhất định là đẹp hơn phà ca sơn nữ giữa rừng sim của soạn giả Hà Quy Hà rồi, nhưng cô em du côn quá.
Anh tên gì? Không nghe tôi hỏi hả?
Dạ, tôi tên Hùng, Vũ Hùng.
Từ đâu tới đây?
Dạ, Sài Gòn. Đột nhiên, mắt cô ta tròn xoe, sửng sốt, tiếng nói cô ta thấp xuống, lạc đi.
Anh ở Sài Gòn?
Sài Gòn. Tôi lặp lại, gật đầu.
Quê quán Sài Gòn?
Không, quê tôi ở Mỹ Tho. Du dường như không nhận biết sự khác lạ và biến đổi nghịch thường ở thái độ cô, tiếp tục sự vui vẻ của cậu ta.
Còn hết đồng hả đồng chí? Sao không hỏi luôn coi năm nay bao nhiêu tuổi, vợ con chưa, cha mẹ tên gì, anh em mấy người, nhà cửa làm ăn ra sao? Thì cho nó đủ bộ đi, quả là công an đế quốc.
Trong một thoáng cô ta như kẻ mất hồn ngơ ngác trở nên tư lự.
Bậy hoài, hỏi chi hỏi kỳ vậy, bộ khùng sao anh Du?
Du ngon miệng tiếp theo. Nè Hùng, giới thiệu trước cho anh biết. 195
có hai tiểu đội nữ đó, nam chỉ có 4 triệu vậy thôi. Ai coi chừng coi chừng anh chết ngộp đó.
Anh Hai Minh đâu rồi chị?
Ảnh dẫn anh chị em đi xẻ thịt bò rừng ngoài rẫy lúa.
Dù mắt sáng rỡ.
Ủa, bắn được con bò rừng hả? Sướng nghe, phen này quất một bữa thịt bò cho đã. Trừ cái khoản khoai mì luộc mới ra.
Làm gì có khoai mì mà trừ với không trừ.
Sao? Vậy mấy chư vị trên này ăn gạo sướng thiệt.
Sướng cho anh nhờ, ăn đọt kẹ nấu 10 ngày nay á, tụi này mắc thục hết đây nè, anh ở đó mà sướng.
Qua mấy câu trao đổi cô gái buồn buồn bảo tôi.
Đơn vị đi vắng hết rồi anh ơi, chừng nửa giờ nữa thì anh chị em mới về tới, anh mang đồ theo tôi lên trên này nè.
Cô ta bước đi, tôi và Du bước theo, sẽ về căn nhà trước mặt chừng 100 thước.
Căn nhà trống trơn như những nhà khác nhau ở khu A. Giữa nhà có một chiếc bàn làm bằng tre, cột chôn xuống đất. Giữa bàn có một bộ tách trà sức miệng ngã lăn chiên. Tôi để bộ đồ bồng đồ đạc xuống, băng ngồi. Cô gái nói, nhà này của anh Hai Minh và mấy anh ở đó, anh gác bồng lên trên kệ kia kìa.
Dân, anh đến khu A bao lâu rồi?
Gần tháng rồi cô.
Sao anh xanh dữ vậy?
Trời ơi, sốt rét, tôi vừa ở mới bệnh viện G2 ra chiều hôm kia.
Cô ta nhìn tôi một giây. Anh mới ra viện sao không nghỉ vài hôm chờ sức khỏe cho trở lại thiệt khỏe rồi hả đi?
Ai biết đâu á, người ta bảo đi thì tôi đi, có muốn ở lại cũng không có được.
Giọng cô ta buồn buồn. Vậy chứ anh còn khá hơn tôi á. Cái ngày tôi lên tới phòng thường trực U50 á, lúc đó còn đóng ở suối dên dên á, đang lên cơn sốt rét lập cập, tôi còn phải đi thẳng về đây. Tưởng lần đó tôi đã...
Cô đến đây năm nào?
Mới năm ngoái, tháng 8 năm ngoái.
Như vậy cô ta đi trước tôi 6 tháng. Tôi mở bồng bột ra định lấy quần áo xuống suối rửa ráy sơ qua, thay đồ sạch. Cô ta can ngăn.
Anh Văn Dõng nằm nghỉ đi, nhớ đừng có tắm. Anh mà tắm thì trúng nước chết liền đó.
Cảm ơn cô, tôi không có tắm đâu. Tôi chỉ rửa sơ sơ lau mình, thay đồ mình sạch thôi à. Xin lỗi cô, cô tên gì?
Quên, tôi tự giới thiệu với anh, tôi tên là Hiền. Tên Hiền nhưng dữ lắm. Còn anh thứ mấy?
Thứ tư. Tôi xin cô cứ gọi tên tôi. Vào đây người ta hay gọi nhau bằng thứ quá, nó trở thành một tập quán, thói quen theo cái kiểu nông thôn, bà con nông dân xưng hô với nhau đó.
Gọi bằng thứ hay chứ anh, nó có tính cách thân mật của gia đình á. Tôi gọi anh bằng anh Tư. Anh Tư ở đây nghỉ nha, tôi đi xuống bếp thổi lửa lên lần, thịt sắp về tới rồi đó. Bữa nay tôi làm chị nuôi trực nhật nên tôi ở nhà chứ không có... Không thì tôi cũng đi tải thịt rồi. Ở nhà còn có một ít gạo để tôi nấu cho anh một nồi cháo thịt nghe anh. Tôi xua tay lê lịa. Ê đừng, đừng, đừng cô Hiền tôi. Ê không bệnh mà, anh là bệnh nhân mà. Gạo có dự phòng dành cho những anh chị em nào bị bệnh. Tiêu chuẩn ở trên đề ra như vậy mà. Hiền quay lưng ra bước đi. Nấu cho anh nồi cháo thịt ngon để anh lót lòng. Anh kể chuyện Sài Gòn, gia đình của em ở đó đó.
Bóng tối đi qua, phần thứ 17 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 18.